Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 12. Bài chia sẻ có tiêu đề Phối hợp chỉnh thể để đưa một học viên lâu năm trở lại con đường tu luyện. Bài viết của Tịnh Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông. Kính chào sư phụ tôn kính, chào các bạn đồng tu. Các học viên địa phương đã mất nhiều tháng cùng phối hợp để thuyết phục một học viên cũ quay trở lại tu luyện. Một, câu chuyện của Đại Kim. Đại Kim là một học viên lâu năm ở địa phương. Anh là một học viên rất tinh tấn khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Anh đã cùng các đồng tu Hồng Pháp rộng rãi và kết quả là gần 100 người trong khu vực của anh bắt đầu bước vào tu luyện. Đại Kim sau đó đã trở thành một phụ đạo viên ở địa phương. Anh đã tới Bắc Kinh để lên tiếng đòi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp và đã bị bắt giữ phi pháp. Khi trở về quê nhà, anh không ngừng nói với mọi người về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại. Không bao lâu sau, anh đã bị kết án và bị giam giữ phi pháp. Anh giữ vững lòng kiên định đối với Pháp Luân Công trong suốt thời gian bị giam cầm. Nhân viên phòng 610 đưa anh tới một trung tâm tẩy não khi anh hết hạn tù. Anh đã bị đánh và bị những kẻ hành ác lừa dối tại trung tâm tẩy não. Trong khi bấn loạn, anh đã từ bỏ Pháp Luân Công và đồng ý cung cấp thông tin cho phòng 610 ở quê nhà. Một số học viên mới đã theo anh và từ bỏ Pháp Luân Công, tạo nên tổn thất lớn trong thành phố chúng tôi. Các học viên nói chuyện với Đại Kim nhiều lần và đề nghị anh ấy quay lại tu luyện, nhưng không thành công. Tôi cũng là một học viên lâu năm. Nhiều năm trước đây, Đại Kim và tôi đã phối hợp rất tốt để phổ truyền Đại Pháp. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ và tin tưởng lẫn nhau. Cả hai chúng tôi đều bị kết án tù, nhưng chúng tôi khích lệ lẫn nhau trong khi bị giam cầm. Tuy nhiên, tôi đã về quê mình ở một tỉnh khác sau khi được thả ra và đã mất liên lạc với Đại Kim. Một đồng tu đề nghị tôi giúp tìm Đại Kim sau Tết Nguyên đán năm 2015. Khi chúng tôi tới nhà Đại Kim, vợ anh ấy nói rằng anh ấy làm việc trong một vùng núi và không mang theo di động. Cô ấy cũng không biết cụ thể nơi anh ấy làm việc. Chúng tôi biết rằng cựu thế lực đang ngăn cản chúng tôi gặp anh ấy, nhưng chúng tôi đã có được số di động mới của anh ấy từ một học viên địa phương. 2. Nói chuyện với Đại Kim. Bốn học viên đã bắt taxi tới một công trường xây dựng ở một vùng núi hẻo lánh để gặp Đại Kim. Anh ấy đã rất vui được gặp chúng tôi sau 12 năm xa cách. Chúng tôi đã nhắc lại việc anh ấy đã tinh tấn như thế nào khi mới tu luyện Pháp Luân Công, việc anh ấy đã có nhiều đóng góp để hồng truyền Đại Pháp và việc anh ấy đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp như thế nào. Đại Kim lắng nghe trong khi chúng tôi khen ngợi rất nhiều những điểm tốt ở nơi anh. Anh hào hứng kể cho chúng tôi về một số điều kỳ diệu đã xảy ra với anh ấy. Chúng tôi liên tục phát chính niệm trong khi anh ấy nói. Tôi hỏi anh ấy, anh biết rằng Đại Pháp là tốt, vậy tại sao anh lại dừng học Pháp và luyện công trong 11 năm? Anh đã tu luyện rất tinh tấn và anh sẵn sàng dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ Đại Pháp. Chắc hẳn anh phải có một lý do nào đó. Đại Kim nói, trong trung tâm tẩy não, họ liên tục nói với tôi. Họ hoặc là ép buộc tôi học các lớp tẩy não hoặc là nhục mạ tôi. Họ không bao giờ lắng nghe tôi đang nghĩ gì. Đại Kim kể về nhiều chuyện đã xảy ra trong trung tâm tẩy não và lý do tại sao anh ấy quyết định dừng học Pháp và luyện công. Anh ấy đã bị kết án 4 năm tù và như vậy anh đã rời xa Đại Pháp 15 năm, nhưng trong tâm anh vẫn có sư phụ và Đại Pháp. 3. Những câu hỏi của Đại Kim. Đại Kim nhắc tới một người tự cho là có công năng. Người đó nói rằng mình là chàng thanh niên đã vượt qua khảo nghiệm về ma sắc mà sư phụ đề cập đến ở phần luyện công chiêu ma trong truyện Pháp Luân. Đại Kim nói rằng anh ấy đã làm những gì mà người đàn ông đó bảo anh ấy làm. Tôi nói, anh không phải nghe theo anh ấy vì anh ấy có thể không phải là người đó. Thậm chí nếu anh ấy là người đó và vượt qua khảo nghiệm một lần, nó không có nghĩa là anh ấy có thể vượt qua mọi khảo nghiệm. Ngay cả khi anh ấy vượt qua mọi khảo nghiệm thì đó cũng là nhờ anh ấy tu luyện Đại Pháp. Dù người khác tu luyện tốt đến đâu thì đó cũng không phải là những gì anh tu được. Anh cần tu luyện chính bản thân mình. Ngay cả khi anh ngộ ra một chút xíu khi đọc Pháp thì đó vẫn là thể ngộ của anh. Nếu anh tiếp tục đọc Pháp và luyện công, anh sẽ đề cao tầng thứ của mình. Đại Kim lắng nghe và sau đó kể lại tất cả những gì mà người giả tu đó đã nói với anh trước đây. Chúng tôi đã giải thích từng vấn đề một. Chúng tôi tránh giảng quá cao vì anh ấy đã dừng tu luyện đại pháp trong 15 năm. Chúng tôi không muốn tạo ra chướng ngại cho anh ấy. Đại Kim nói rằng anh không hiểu tại sao các đệ tử đại pháp lại giảng chân tướng cho cảnh sát và nói rằng anh thấy cảnh sát cười giễu họ. Tôi trả lời, có lẽ anh chưa gặp những cảnh sát chấp nhận chân tướng, những cảnh sát mà bức hại đệ tử đại pháp đã tạo nghiệp cho chính họ và họ sẽ nhận được quả báo. Do vậy, ở khía cạnh này, họ mới thực sự là nạn nhân. Họ là chúng sinh, nhưng họ đã từng làm những việc xấu. Họ cũng phải được cứu. Thậm chí nếu chỉ có một trong số 100 cảnh sát hiểu được chân tướng và được cứu thì điều đó cũng đáng giá. Trên thực tế, nhiều cảnh sát đã dừng bức hại các đệ tử đại pháp. Đại Kim lắng nghe một cách chăm chú và liên tục gật đầu. Đã hơn 1 giờ sáng và chúng tôi cùng nhau xem một đĩa DVD kéo dài 2 tiếng nói về cuộc bức hại. Sau đó chúng tôi bắt đầu luyện 5 bài công pháp của Pháp Luân Công vào lúc 4 giờ sáng. Anh ấy dường như không muốn luyện các bài công pháp, mà thay vào đó chỉ ngồi nhìn với hai tay nắm chặt. Tôi nhắc lại với anh về tầm quan trọng của việc luyện công chính xác như sư phụ dạy. Anh ấy biết rằng mình đã sai và vẫn còn ôm giữ những quan niệm biến dị từ thời còn trong trung tâm tẩy não. 4. Trở lại tu luyện. Tôi lấy ra cuốn chuyển pháp luân và nhìn vào mắt anh ấy, nói, đừng chần chừ nữa, anh hãy đọc cuốn chuyển pháp luân ngay đi. Đại Kim từ từ đưa hai tay ra nhận cuốn sách. Anh nhìn từng người chúng tôi với ánh mắt phấn chấn. Anh ấy tìm thấy một cái túi rất sạch và bọc cuốn sách lại và hỏi tôi xem chúng tôi còn mang gì theo không. Tôi đưa cho anh ấy một máy nghe nhạc MP3 để bật nhạc luyện công. Một học viên khác đưa cho anh ấy đĩa DVD có nội dung về trang web Minh Huệ và dạy anh ấy cách sử dụng. Đại Kim mỉm cười và hỏi nhiều câu hỏi về cách bắt đầu tu luyện trở lại. Thái độ thù địch của anh ấy đã hoàn toàn biến mất. Nó giống như 12 năm trước đây, khi chúng tôi tin tưởng lẫn nhau và cùng phối hợp hồng truyền đại pháp. Tôi đề nghị anh ấy đọc truyền pháp luân nhiều lần. Tôi nói sẽ gửi qua mail cho anh ấy các sách mới của đại pháp với tổng số hơn 40 cuốn. Tôi bảo anh ấy hãy đọc tất cả. Anh ấy cười và nói rằng anh sẽ đọc. Khi chúng tôi rời đi vào khoảng 8 giờ sáng, Đại Kim đã rất hạnh phúc và nói rằng chúng tôi đã đến vào thời điểm hoàn hảo nhất. Nếu chúng tôi đến nhà anh ấy sớm hơn 1 tiếng, vợ anh ấy có thể sẽ đuổi chúng tôi đi. Nếu chúng tôi đến sau 1 ngày, nhà của anh ấy sẽ có rất nhiều công nhân và khi đó chúng tôi sẽ không có chỗ để nói chuyện. Chỉ tối hôm đó là thời gian tốt nhất. Cả 4 người chúng tôi đều hiểu rằng sư phụ đã an bài buổi tối quý giá đó để chúng tôi có thể thức tỉnh Đại Kim. Sư phụ Từ Bi đã không muốn bỏ lại một đệ tử nào. Bằng cách này, chúng tôi đã tạo thành một nhóm phát chính niệm trong thời gian dài để thanh trừ những tư tưởng xấu và nghiệp tư tưởng của Đại Kim. 5. Kiện Giang Trạch Dân. 6 tháng sau, nhiều đệ tử đại pháp bắt đầu đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Do đó chúng tôi lại tới thăm Đại Kim để nói với anh về tình hình mới. Chúng tôi không chắc lắm liệu Đại Kim có viết đơn kiện hay không, mặc dù anh ấy đã tu luyện trở lại. Khi chúng tôi tới đó, chúng tôi thấy Đại Kim rất tinh tấn. Anh đã giúp một số người quay trở lại tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều người là bạn thân của anh và đã từng là những học viên lâu năm. Đại Kim nói rằng họ đang đọc cách sách Đại Pháp mà tôi đã gửi qua mail cho anh ấy. Họ cũng đã viết đơn kiện Giang Trạch Dân. Đại Kim đã mất trọn đêm để viết đơn kiện. Anh ấy chỉnh sửa hết lần này tới lần khác tới khi bình minh ló dạng. Chúng tôi nhận ra rằng thức tỉnh các học viên đã dừng tu luyện là không khó vì sư phụ đã luôn an bài mọi thứ cho chúng ta. Vì thế hãy thức tỉnh nhiều học viên hơn nữa. Xin hãy chỉ ra những gì chưa phù hợp trong bài chia sẻ của tôi. Cảm tạ sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhuy.org.